Kính thưa quý cộng đoàn, qua mấy Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta liên tục nghe những giáo huấn của Chúa về bánh hằng sống. Và quả thật chúng ta thấy được rằng đây là một cái mặc khải rất táo bạo của Chúa Giêsu về đời sống vĩnh cửu của con người. Khi mà con người đón nhận cái sự sống ấy qua chính thân mình người, bởi vì mặc khải nó quá lớn và màu nhiệm, làm cho những người Do Thái rất khó để hiểu và chấp nhận cái mặc khải này. Chính vì điều đó mà Chúa đã mặc khải tiệm tiến đi từng bước một trong cái việc giáo huấn cho người Do Thái hiểu về bánh hằng sống này. Và quả thật chúng ta thấy Chúa đi từ cái việc làm phép lạ mà theo Thánh Gioan đó là dấu chỉ, một phép lạ cả thể từ bánh và cá để cho dân chúng được ăn no nê, rồi sau đó Ngài mặc khải về bánh hằng sống, và tiếp theo nữa là Chúa nói phải ăn chính mình Ngài thì mới có được sự sống đời đời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một cái mặc khải tiệm tiến và dày công của Chúa để cho người ta hiểu mà mở lòng ra đón nhận cái mặc khải tuyệt vời và một mặc khải táo bạo của Chúa cho nhân loại chúng ta. Cho nên đối với người Do Thái, họ không hiểu, và thậm chí trong tin mừng ngày hôm nay họ sầm sì, và kể cả tin mừng tuần sau cũng vậy, là họ bỏ Chúa, không thể chấp nhận cái việc mà Chúa mặc khải, cái việc ăn uống bằng thịt máu này như là một cái gì điều ghê tởm đối với người Do Thái. Bởi vì cái việc uống máu đối với người Do Thái là một cái điều ghê tởm và tránh xa, bởi vì máu là cái sự sống và không ai đụng chạm đến cái sự sống đó được. Thành ra mà Chúa nói phải uống máu và ăn thịt con người, nghe nó sợ hãi quá. Thành ra là dân chúng không hiểu và họ đã bỏ Chúa. Thậm chí là có những người môn đệ cũng không thể nào chấp nhận lời mặc khải này. Nhưng mặc cho người Do Thái khước từ, mặc cho người Do Thái không hiểu, nhưng Chúa đã khẳng định một cách chắc thịt trong bài tin mừng hồi ngày hôm nay: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu thể hiện cả cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Người. Với lời này, Chúa Giêsu đặt người Do Thái và cả nhân loại chúng ta trước sự chọn lựa Ngài để được sống muôn đời. Đây chính là một cái thách đố lớn lao mà chúng ta được mời gọi để có thể suy niệm trong cuộc đời người tín hữu chúng ta mỗi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thật ra thì từ tuyên bố về bánh hằng sống chính là mình Ngài, Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta tới bí tích thánh thể. Nhưng vì người Do Thái, kể cả các môn đệ cũng không hiểu, nên họ bỏ Chúa mà đi cũng là điều dễ hiểu. Dễ hiểu bởi vì họ chưa sẵn sàng để đón nhận điều mà Chúa sắp làm cho họ. Đó chính là việc Ngài thiết lập bí tích thánh thể, bí tích mà Chúa Giêsu đã cử hành trước lúc Ngài chịu khổ hình thập giá, để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Cho nên với việc ăn uống thịt máu của Chúa, không hiểu theo cái nghĩa đen nữa, mà được hiểu theo việc kết hợp với Chúa, như Chúa mặc khải trong tin mừng hôm nay, là ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống trong tôi, bởi vì tôi từ trời mà đến. Tôi từ trời mà đến nghĩa là Chúa xuất phát từ Chúa Cha, và vì thế mà Ngài đem đến cho con người cái sự sống thần thiên, cái sự sống trong Thiên Chúa, để cho con người được tham dự vào cái sự sống mà Thiên Chúa mang lại cho con người. Và Ngài nói rất rõ, bánh mà cha ông các ngươi ăn không phải là bánh từ trời, mà chỉ là cái bánh bởi trời ban cho. Bánh đó không có mang lại cái sự sống thần linh, và ai ăn bánh đó thì sẽ chết. Còn ai ăn mình và máu của con người ấy xuất phát từ Chúa Cha, thì mới có sự sống muôn đời, sự sống thần linh nơi mình. Đấy chính là một cái lời mặc khải, một lời chân lý tuyệt vời của Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại chúng ta. Và không có một cái điều gì tuyệt hảo hơn là khi Chúa mang lại cho chúng ta sự sống qua việc chúng ta tiếp nhận cụ thể chính con người của Ngài, phải ăn và uống máu của Ngài như là một cái thực thể để đi vào trong con người, nuôi sống linh hồn của mỗi người chúng ta. Giống như giả như người ta cần thực phẩm để cho thân xác của con người được lớn lên, thì linh hồn của con người cũng cần có sự sống thần linh để nuôi dưỡng và phát triển. Chính vì điều đó mà Chúa Giêsu mới đem đến cho con người một cái mặc khải táo bạo, rằng Ngài sẽ hiến dâng chính mạng sống của Ngài để cho con người được ăn, để cho con người được sống bởi Ngài. Đó chính là một cái huyền nhiệm của bí tích tình yêu mà Ngài muốn để lại cho nhân loại. Khi về cuối đời, Ngài nói rằng, này đây Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quả thật kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở lại với nhân loại chúng ta qua bí tích mà chúng ta cử hành trong thánh lễ hàng ngày, trong thánh lễ Chúa Nhật, để mời gọi các tín hữu đón nhận sự sống thần thiên của Chúa, để chúng ta có sức chịu đựng giữa những cái thách đố của cuộc đời của những con người ngày hôm nay đang đối diện với cái cuộc sống biết bao nhiêu là cái khốn khó. Kể cả những cái sự văn minh, những cái sự tiến bộ ngày hôm nay, người ta tưởng chừng khi mà cái đời sống vật chất cao lên thì tôn giáo sẽ không còn có cái chỗ đứng trong cái đời sống của con người nữa, nhưng thực tế thì lại khác. Chúng ta thấy rằng là càng văn minh tiến bộ, con người càng khát vọng để tìm đến cái sự sống, để tìm đến cái sự vĩnh cửu. Mà sự sống vĩnh cửu đó chỉ có nơi Thiên Chúa mới làm cho con người được toại nguyện mà thôi. Chính vì thế mà bí tích thánh thể mà Chúa mặc khải cho con người cách đây hơn 2000 năm chính là một cái mặc khải táo bạo, chính là một mặc khải huyền diệu để đem lại cái sự sống vĩnh cửu cho con người. Và đó chính là điều mà chúng ta luôn cảm tạ Chúa mỗi khi chúng ta là những người có phúc để chúng ta đón nhận chính thịt và máu của Ngài qua bí tích thánh thể để dưỡng nuôi linh hồn chúng ta. Ước gì bí tích thánh thể chính là nguồn sống nuôi dưỡng đời người tín hữu chúng ta, như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nhắn gửi cho chúng ta. Chúng ta đừng sống như những người dân ngoại nữa. Chúng ta đã được biến đổi, được lãnh nhận nguồn sống từ nơi Chúa Giêsu để trở thành những người sống sự sống thần linh ngay khi còn ở tại thế này, để như một dấu chỉ đưa dẫn chúng ta đến sự sống thật. Và đó chính là điều mà chúng ta phải mở rộng cái đức tin, mở rộng tấm lòng của chúng ta để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Giữa thăng trầm của đời người, chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được bí tích thánh thể chính là nguồn động lực. Giữa bao khốn khó mất mát, chúng ta xin Chúa Giêsu thánh thể là nguồn bình an, là nguồn an ủi. Giữa những hiểu lầm, giữa những sa đọa, giữa những khốn khổ của cuộc đời, chúng ta xin Chúa thánh thể là nguồn chữa lành những vết thương, những đau khổ, những trầy trật của cuộc đời chúng ta. Và có như thế, chúng ta càng dần được lớn lên, càng khi được nuôi dưỡng bởi thánh thể, chúng ta mới thấy mình càng gần với Chúa. Và quả thật, mỗi khi chúng ta đến với bí tích thánh thể, chúng ta thấy được rằng Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng ta, Chúa vẫn đang chữa lành những cái tổn thương, những cái đau khổ, những cái mất mát, những cái khốn khó trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Và chúng ta càng được lớn lên trong ân sủng của Ngài. Không ai đến với bí tích thánh thể mà còn lại đau khổ, những cái trầy trật, những cái buồn phiền nữa, mà chúng ta thấy vui tươi, bình an mỗi khi chúng ta rước Chúa vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Câu chuyện kể rằng có lần Napoleon khi mà được hỏi rằng Ngài hãnh diện điều gì nhất trong cuộc đời của Ngài, và người ta chờ đợi rằng Ngài sẽ trả lời những chiến công lẫy lừng của Napoleon. Nhưng Ngài nói một điều: hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi là lần đầu tiên tôi được rước Chúa, tức là bí tích thánh thể, và đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mỗi khi đến với bí tích thánh thể, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ được Chúa nuôi dưỡng với lòng tin, với cái mặc khải của Chúa, với cái chân lý của Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ làm những điều đó cho đời người tín hữu chúng ta. Chúng ta hãy khôn ngoan để biết chọn Chúa. Chọn Chúa chính là lẽ sống, chính là con đường, chính là sự thật, sự thiệt mà mỗi người chúng ta được mời gọi trong thế giới ngày hôm nay, giữa một cái thế giới như Thánh Phaolô nói trong thư Philippe, giữa một thế hệ gian tà và sa đọa. Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời. Ước gì thánh thể Chúa làm sáng tỏ trí khôn ngoan, làm sáng tỏ lòng người tín hữu chúng ta, để chúng ta sống cho Chúa, kết hợp với Chúa và đón nhận sự sống thần linh của Chúa nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen.